chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Pháp Âm của website phatpháp.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài pháp thoại Ai là người tri kỷ do Thiền sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảng. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 12 năm 1996. Chúng ta đang ở tại xóm mới trong khóa An cư mùa đông. Tôi nhớ hồi Thường Thái Bảo Lạc đang còn ở làng Mai trong Đại Giới Đàn thì thầy có phát biểu một câu rất là cảm động. Thầy ngồi đây, thầy nói rằng là ngày xưa thầy cũng có thầy, nhưng mà không có biết trân quý những cái giây phút được sống bên thầy. Nhiều khi thầy trò giận nhau, và bây giờ thầy không còn nữa. Và khi mà qua tới làng Mai, thấy thầy trò nhà này xấm xít với nhau rất là đầm ấm vui vẻ, thì thầy rất là cảm động và rất tiếc cho thầy, rất thương cho thầy. Trước khi thầy về thì thầy có nói với các thầy sấm thượng là nếu lần mai có cần gì, thầy cần thầy làm gì để giúp làng thì thầy sẵn sàng làm hết. Cảm tình của thượng tọa đối với làng rất là sâu đậm sau cái Đại Giới Đàn này. Thầy trò được sống bên nhau, được ngồi với nhau trong thiền trà, trong pháp đàm, trong pháp thoại là một cái hạnh phúc. Ở trong sách nói với bước tới thảnh thơi, chúng ta có một cái chương là ngồi uống trà với thầy. Và chúng ta học trong cái chương đó là được ngồi uống trà với thầy là có thể là một cái hạnh phúc lớn trong cái cuộc đời của người xuất gia. Tôi không nghĩ rằng là Tổ Huệ Năng là tổ thứ sáu của Thiền Tông Trung Quốc đã từng được uống trà với Tổ Hoằng Nhẫn, tức là tổ thứ năm. Có lẽ là Tổ Huệ Năng chỉ được gặp riêng thầy của mình có một lần, mà lại gặp chui ở trong cái thất của riêng thầy. Tại vì trong pháp hội của Tổ Hoằng Nhẫn có rất đông thầy, mà giáo thọ lớn là thầy Thần Tú, rất giỏi, rất giỏi, rất đẹp. Và Huệ Năng là được coi như là các chốt lòng tâm, tức là một người không có trí tuệ, không có học thức, không có gì hết, và chỉ đáng để được chấp tác ở dưới bếp thôi, giã gạo, gánh nước, bỏ củi mà thôi. Nhưng mà sau khi Huệ Năng can đảm làm bài kệ kiến giải và nhờ một vị hành giả viết lên trên tường, thì Tổ Hoằng Nhẫn biết được đây là một người có căn cơ lớn, Vậy vậy cho nên một hôm đó Tổ Hoằng Nhẫn mới đi chơi xuống dưới bếp, tại vì bếp là cái chỗ duy nhất để có thể gặp được anh chàng. Anh chàng học trò cưng mà mình chưa bao giờ được gặp, được nói chuyện. Ai nói rằng là học trò đi tìm thầy, thầy đi tìm học trò. Thì khi mà Tổ Huệ Năng xuống tới bếp thì thấy mọi người đang làm việc, và riêng anh chàng mà mình đi kiếm thì đang giã gạo. Mồ hôi một kê chảy đầm đìa. Thì thầy trò, thì thầy hỏi một câu bâng quơ: làm việc cực khổ dữ ha, gạo trắng chưa, gần được chưa, vớ vẩn. Cũng như là lần mai mình nói có làm gì đó, cắt cà rốt hay cắt gì đó, vớ vẩn như vậy đó. Và rốt cuộc thì Tổ đưa cái ngón tay mà gõ vài cái trên cái củi giá gạo, cái củi bằng gỗ, hay như gõ ba cái. Không biết là Tổ có nói gì thêm không? Có nói là canh ba hay không? Gõ ba cái thôi. Thì đêm đó Huệ Năng đúng vào canh ba, giữa canh ba, tức là 12 khuya bên mình, tìm lên phương trưởng của thầy thì thấy cái cửa nó hé ra một chút, chứng tỏ rằng là I'm ready to see you, và con không cần phải gõ. Thì nhớ lại có một hồi, có một hôm giữa một cái hội nghị gọi là Pas Sementeris ở Geneva. Đó là lần cuối cùng mà thầy gặp mục sư Martin Luther King. Sau đó mấy tháng thì King bị ám sát. Thầy nhớ trong cái hội nghị đó thầy được gặp hai người. Gặp nhiều người nhưng mà nhớ hai người là King, và một người nữa là một nhà tâm lý học rất nổi tiếng tên là Eric Fromm. Thì mục sư Kinh điện thoại xuống phòng thầy. Đây là một cái hội nghị về hòa bình mà do tổ chức World Council of Churches tổ chức sắp đặt. Thì mỗi bên đều công việc quá nhiều. Mục sư Kinh có vào khoảng 10 thị giả. Tại vì đó là một nhà lãnh đạo nhân quyền rất quan trọng ở bên Mỹ. Còn thầy thì chỉ có một anh chàng thị giả thôi. Nhưng mà thầy cũng bận rộn không kém. Tại vì thị giả này phải làm việc bằng 10 lần những thị giả khác, nào là tổ chức họp báo, nào là viết press release đủ thứ hết. Thì mục sư Martin Luther King mới gọi điện thoại xuống nói mời lên ăn sáng, mời thầy lên ăn sáng. Buổi đó không có lên được, thành ra hứa để ngày mai lên được, nhưng mà lên trễ tới nửa giờ. Nhưng mà lên tới thì thấy mục sư Kinh còn giữ thức ăn sáng cho thầy ở trong một cái mâm mà có đèn cầy đốt ở dưới để cho nó nóng, và mục sư cũng chưa được ăn sáng. ta đợi thầy lên mới ăn sáng. Thì thầy rất mừng là hôm đó thầy có nói với mục sư Kinh được một câu. Tại vì nói được câu đó thì sau này không có ân hận. Đã nói được một câu đúng là chính ngữ. Thầy nói là này, mục sư có biết là Việt Nam người ta coi mục sư như là một vị Bồ Tát hay không? Một người suốt đời tranh đấu cho nhân quyền và đã đứng ra lần đầu tiên lên tiếng để chống cái sự tàn sát ở Việt Nam. Bởi vì vậy cho nên ở Việt Nam người ta coi mục sư là một vị Bồ Tát. Một vị Bồ Tát nghĩa là một vị một người đem hết tất cả cái sức mình, cái tâm lượng của mình để làm những cái việc có thể làm vơi được những cái đau khổ của chúng sanh. Thì nhìn vào cái mặt ông thì thầy thấy ông rất là cảm động. Nếu hôm đó không nói thì sẽ không có bao giờ có cơ hội để nói nữa. Cho nên hôm nay nếu mà mình gặp sư anh mình mà mình muốn nói câu đó thì mình phải nói liền hôm nay, đừng có đợi ngày mai. Gặp sư chị của mình cũng vậy. Nếu mà mình nói câu gì để mà biểu lộ cái sự trân quý của mình đối với sự có mặt của người kia thì mình phải nói ngày hôm nay, đừng có để ngày mai. Thì mình đâu có biết là đó là lần gặp chót giữa hai người. Mấy tháng sau thì nghe tin một sư được bị ám sát ở Memphis. Người thứ hai là Eric Fromm. Eric Fromm là một nhà tâm lý học có nghiên cứu về Phật học. Và ông cũng mời thầy lên để ăn sáng. Thầy nói thôi đừng ăn sáng nữa, lên chơi thôi, uống trà thôi. Và khi lên tới phòng của Eric Fromm thì thấy cửa hé ra, tức là khỏi gõ cửa, cứ đẩy mà vào thôi. Lục Tổ Huệ Năng cũng vậy, khi lên tới phòng thầy thì thấy cửa hé và chỉ đẩy vào thôi. Đẩy cửa vào một cái thì nghe tiếng thầy đang ngâm một cái bài kệ. Ngâm một cái bài kệ chứng tỏ rằng thầy đang thức để chờ mình. Tôi nghĩ thầy thức tới 12 giờ khuya để chờ đệ tử, mà không biết đệ tử có biết rằng thầy đang chờ mình hay không. Và trong đêm tối hai thầy trò bàn chuyện và thầy làm lễ truyền đăng cho trò. Không có đèn, không có lửa, không có gì hết. Và tổ thứ năm đã trao, đã truyền pháp cho tổ thứ sáu vào lúc 12 giờ khuya. Và đó là vì sự ganh tị của những người trong chúng. Giữa thầy với trò nó có một mối tình. Cái mối tình này nó được làm bằng cái chất liệu gọi là tương ứng, tương cảm. Tình này nó không có cái chất liệu của sự vướng mắc. Tình này nó cũng có sự ngọt ngào, nhưng mà nó được làm bằng cái chất liệu hiểu biết và thông cảm. Khi mà một người hiểu được mình thì tự nhiên mình cảm thấy biết ơn cái người đó, dù người đó là học trò của mình hay là con của mình. Và từ cái hiệu đó nó phát sinh ra một cái thứ tình. Và vì vậy cho nên mình nói cái tình đó nó được làm bằng cái chất liệu của sự cảm thông, của sự đồng tâm tương ứng. Vì vậy cho nên trong thiền môn người ta thường dùng cái danh từ gọi là tâm ấn tâm, nghĩa là dùng cái trái tim mà in vào trong trái tim. Một cái hình ảnh rất là dịu ngọt mà cũng rất là thân thiết. Tâm ấn tâm, tâm truyền tâm. Thì hai cái thầy trò đó, họ đâu có thời giờ để ngồi uống trà với nhau nhiều, họ đâu có gặp nhau nhiều. Họ chỉ được gặp nhau có một lần thôi. Lần trước là gặp ở dưới bếp, trong sự có mặt của đông người. Và chỉ hỏi vài ba câu bâng quơ vậy thôi. Rồi có ba tiếng gõ, cóc, cóc, cóc ở trên cây cối giả gạo. Lần thứ hai thì trong đêm khuya khoắt, hai thầy trò ngồi với nhau và thầy có giảng cho trò một vài câu ở trong kinh Kim Cương, vài câu thôi. Và sau khi truyền pháp cho trò thì thầy nói con nên ở đây nữa, con nên đi về miền Nam để hành đạo. Tuy rằng thầy trò không được ngồi với nhau lâu, nhưng mà cái tình đó nó bất diệt. Nếu trong cái thời gian mà mình ở với thầy, dù thời gian đó là dài hay là ngắn, mà mình có được cái sự cảm thông đó, có được cái sự tương đắc đó, thì sau này mình sẽ không hối hận. Mình sẽ không tan thăng phiền như thượng tọa đã thăng phiền. Cái tình đó thật, quả thật là một mối tình, không có thể nói rằng nó ít hơn một mối tình. Tại vì sau khi được đắc pháp thì Huệ Năng ra đi, không có đi xuống nhà tăng để lấy hành lý gì hết. Hồi đó chưa có bàn chải đánh răng, chưa có kem đánh răng, Huệ Năng không có cần đi lấy gì hết, không có hành lý gì hết. Và nghe lời thầy đi ra bến sông liền lập tức. Và thầy Hoàng Nhẫn nói, để thầy đưa con ra tới bờ sông. Và trong đêm khuya, hai thầy trò đi nhẹ nhẹ ra khỏi thiền viện, và thầy đưa trò ra bến sông. Rồi khi mà Huệ Năng xuống thuyền rồi, chắp tay chào, thì thầy nói, để thầy ngồi trên thuyền với con một khúc. Những cái chi tiết này nó được ghi lại trong kinh Pháp Bảo Đàn. Và khi Huệ Năng cầm lấy cái chèo thì thầy nói, để thầy chèo cho con một khúc. Cái đó nếu không phải là tình thì là cái gì nữa? Cái đó đúng là tình, đó là sự phát biểu, phát hiện của tình yêu, của tình thương. Để thầy ngồi với con một khúc, để thầy chèo cho con một khúc và đưa tới một cái chỗ đó. Đến cái lúc đó thầy năng nói, thôi bây giờ thầy đã chèo cho con một khúc, bây giờ con có thể tự chèo lấy. Học trò với thầy như vậy, bây giờ con có thể tự chèo lấy. Nói là thầy đừng lo, một mình con có thể vượt khỏi những cái khó khăn, những cái bão tố nó đang chờ đợi con, thầy đừng lo. Cái ngôn ngữ là nói như vậy. Và khi mà Tổ Hoằng Nhẫn nghe cái câu nói đó thì Tổ yên lòng, Tổ trao cái chèo lại cho Huệ Năng. Huệ Năng cho thuyền cập bến và Tổ Hoằng Nhẫn bước lên, đưa tay vẫy và một mình trở về thiền viện. Huệ Năng một mình chèo đi. Thì cái mối tình đó nó sống ở trong thầy và nó sống ở trong trò và nó đã truyền lại cho đến ngày hôm nay. khi con còn non yếu thì thầy đưa con đi, nhưng bây giờ con đã vững vững chân vững tay, con có thể một mình chào lấy, con cảm ơn thầy. Nó đơn giản như vậy. Nhưng mà chưa hết, nếu mà mình đọc tiếp kinh Pháp Bảo Đàn rất là hấp dẫn, thì mình thấy rằng bữa sáng hôm đó thầy không có ra ăn sáng, mà thường thầy ra ăn sáng, mà nó thầy không ra ăn sáng thì đóng cửa lại. Đã không ra ăn sáng rồi mà không có ra với chúng, mãi cho đến chiều tối thì các thị giả mới tìm cách đi vô để hỏi và bạch thầy con sao không. Thì ngài mới nói rằng là không có sao hết, I'm ok, nhưng mà y bác đã đi về phương Nam rồi. Tức là cố ý đợi cho Huệ Năng đi rất xa, đi rất xa để cho người ta không có đuổi kịp, rồi mới nói. Cái đó cũng là sự tiếp nối của mối tình, biểu hiện của mối tình ấy. Vậy mà cũng có một nhóm người chạy đuổi theo để giành cái bát lại. Và nếu quý vị muốn biết câu chuyện nó tiếp diễn như thế nào thì đọc kinh Pháp Bảo Đàn. Trong kinh Pháp Hoa nó có câu chuyện một cái ông thầy thuốc rất giỏi, có nhiều con, và trong khi ông thầy thuốc đó đi xa để chữa trị, thì nhà những đứa con đó ăn nhầm những cái thức ăn độc, và nó nằm lăn ra bệnh, đứa thì mửa, đứa thì ho, đứa thì đau bụng, đứa thì đau đầu, nhức mỏi, đủ thứ hết, đủ các triệu chứng của độc tố. Thì khi ông thầy về, ông cha về, ông thấy các con đau đớn như vậy thì ông mới tùy theo cái lục phủ ngũ tạng của từng đứa, ông cho thuốc. Ông thầy này là một người thầy thức giỏi. Thì có một số những đứa con của ông nó chấp nhận cái thuốc, nó uống, và nó sắc thuốc, nó uống và nó lành liền. Nhưng mà còn những đứa khác thì không uống thuốc. Nói tại sao phải uống thuốc, có thầy, có cha mình ở đây, có sao thì có cha mình cứu, không có uống thuốc. Và nó tiếp tục nó bệnh, nó nhức, nó mỏi, nó đau ngực, nó đau cổ, nó đau bụng, nó đau đầu, đủ thứ hết. Và có một sự y lại, không có chịu uống thuốc. Và bệnh tình nó càng ngày càng nặng. Thành cuối cùng ông cha ông nói là có mình đây thì nó không chịu uống thuốc, chỉ bằng mình đi chỗ khác thì họa may nó uống thuốc. Rồi thì ông đi rồi ông đánh tin về là ông chết rồi. Thì lúc đó mấy đứa con mới chịu uống thuốc và mới lành bệnh. Và có những người học trò cũng vậy. Khi mà thầy đang sống với mình, không có chịu thực tập những cái điều của thầy dạy. Có những người tiếp nhận và thực tập ngay những điều thầy dạy, và có sự chuyển hóa, có sự an lạc ngay trong thời gian ở với thầy. Còn có những người nói thuốc của thầy mình hay thiệt, nhưng mà đâu cần phải uống bây giờ, mai hay mốt uống cũng được. uống thuốc thì phải cứ ăn cái này, cứ ăn cái kia. Bữa nay để mình ăn cái này, ăn cái kia cho nó sướng cái miệng đã, rồi mai mốt uống cũng vừa. Đó là lý luận của những người không có chịu uống thuốc. Thì trong số những người đệ tử cũng có những người như vậy đó. Mình ăn thua là học được cái pháp môn thôi, mai mốt tu cũng được, không sao. Hình như là mình đã nắm được pháp môn đi thiền hành rồi, hình như mình đã nắm được cái pháp môn thở và làm mới rồi. Bỏ túi cái đã, mai mốt hãy thực tập. Và vì vậy cho nên không có chuyển hóa, không có lành lạnh. Và ông thầy rất là rầu. Và nhiều khi ông nghĩ giống hệt như ông cha kia, hay là mình phải đi chỗ khác, hay là mình phải chết đi rồi nó mới chịu thực tập. Đó là tâm sự của những ông thầy. Nhưng mà ai sẽ không phải là thầy? Tuy là mình còn trẻ, tuy là mình mới sa di ni hay là tân tỳ khưu ni, nhưng mà cái số phận của người tu hành nó bắt buộc mình phải lớn lên, rồi mình cũng phải làm thầy như thế. I am the nature to be a teacher. I cannot avoid being a teacher. Và hễ làm thầy tức là có học trò, hễ có học trò là sẽ phải đau khổ vì học trò. Tại vì học trò có những đứa nó chịu thực tập những điều mình dạy, có những đứa nó không chịu thực tập. Có những đứa học trò nó chỉ cần những cái rất nhỏ, tức là cái sự vuốt ve, sự ngọt ngào của thầy thôi. Mà nó không có biết rằng cái quan trọng nhất, quý hóa nhất mà mình có thể tiếp nhận từ thầy không phải là cái sự chú ý, sự ngọt ngào, sự vuốt ve săn sóc nhỏ nhỏ của thầy, mà là cái mối tình lớn kia, cái sự săn sóc lớn kia, cái sự ân cần, cái sự thương tưởng, cái sự tâm tâm niệm niệm mỗi ngày để cho học trò mình lớn lên, để cho học trò mình có thể nối tiếp được cái sự nghiệp của chánh pháp. Không có tiếp nhận cái đó và không thực tập, chỉ đòi hỏi những cái nhẹ nhẹ, nhỏ nhỏ. Được một chút sự chú ý của thầy, được thầy cưng thêm một chút, được thầy nói một câu ngọt ngào, được thầy săn sóc chút xíu. Mình chỉ cần những cái nho nhỏ rơm rác như vậy thôi, mà không có biết rằng cái mà thầy có thể trao truyền cho mình nó lớn hơn cái đó nhiều lắm. Và chính đó là cái mà thầy muốn trao truyền. Vì vậy cho nên Huệ Năng tuy là làm việc suốt ngày ở dưới bếp, tuy là chưa bao giờ được nói chuyện với thầy, nhưng mà đã là người tiếp nhận được cái tình thương cao cả nhất của thầy, đã trở thành ra một người tri kỷ của thầy. Chữ tri kỷ là chữ rất đúng, không biết tiếng Anh dịch làm sao. Dịch sao đó?
Kindred spirit.
Người tri kỷ. Someone who really understands you. Someone who seems to be the only one that can understand. It's just the soul.
Mm-hmm.
Và chúng ta đọc trên Pháp Bảo Đàn thì chúng ta thấy được cái mối tình đó, được cái mối tình tri kỷ đó giữa hai thầy trò. Mà hai thầy trò đâu có thì giờ bên nhau nhiều đâu, tương đối là rất ít. Cái thời gian mà thầy gặp trò ở trong phòng lúc 12 giờ khuya, cái thời gian mà thầy đi bộ với trò ra bờ sông, cái thời gian mà thầy trò ngồi trên thuyền và thầy chèo cho trò khoảng 15-20 phút, chỉ có từng đó thôi. Nhưng mà nó tràn đầy, nó là muôn đời, nó còn sống mãi muôn đời. Trong hai buổi pháp thoại vừa qua, chúng ta đã diễn bày về cái pháp môn gọi là pháp môn nói. Nói là một pháp môn thực tập, có thể đem lại rất nhiều hạnh phúc cho chính bản thân mình và cho những người chung quanh mình. Và chúng ta đã được trao truyền những cái phương pháp thực tập rất là cụ thể để có thể làm hạnh phúc cho mình và cho người ngay ngày hôm nay, cũng như là nghe. Nghe là một pháp môn thực tập khác. Chúng ta đã trong hai buổi pháp thoại liên tiếp nói về nghe. Nếu chúng ta biết thực tập phương pháp nghe và chúng ta áp dụng những cái bài tập đã được trao truyền, thì chúng ta cũng có thể tạo được hạnh phúc cho ta và cho người ngay trong ngày hôm nay. Và chúng ta đã nói đến cái sổ công phu. Mỗi người trong chúng ta phải có một cái sổ công phu. Công phu tức là công phu thực tập. Hạ thủ công phu là phải bắt đầu đi vào sự thực tập, chứ không phải lý thuyết nữa, và là hạ thủ công phu. Hạ thủ tức là cái tay mình nắm lấy, đặt xuống cái công việc thực tập. Chúng ta biết rằng nghe có thể làm cho người bớt khổ, nghe có thể thiết lập lại được cái cầu cảm thông, và thực tập theo cái lời nguyện ở trong bài quy nguyện sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ, đó không phải là một lời phát nguyện suông. Chúng ta có thể thực tập bằng nghe và bằng nói. Thành ra trong cái sổ công phu, ta phải nói ngày mai ta sẽ nghe ai và ta sẽ nghe thế nào, ngày mai ta sẽ nói với ai và ta sẽ nói như thế nào, viết cho ai và viết như thế nào để tạo hạnh phúc cho người đó và cho ta, để thiết lập lại cái nhịp cầu truyền thông nó đã bị gãy đổ. Đó gọi là hạ thủ công phu. Mình phải thực tập như vậy, mỗi ngày đều phải thực tập nói và phải thực tập nghe. Nếu chúng ta đợi đến khi mà chúng ta học xong khóa mùa đông hay là chương trình 4 năm thì nó trễ quá. Thực tập ngay từ bây giờ, học như thời tập chi, bất diệt duyệt hồ, bất diệt lạc hồ. Vừa học mà vừa thực tập, đó há chẳng phải là niềm vui lớn hay sao? Đó là lời của Đức Khổng Tử. Kỳ vừa rồi chúng ta mới nói đến ngôn ngữ với cái thể, cái tướng và cái dụng của nó, cái lời nói. Tại vì trong luận Đại Trí Độ, thầy Long Thọ có nói tới cái chánh ngữ như là cái sự thấu hiểu về bản chất của lời nói. Thế là cái chất liệu nó làm ra cái lời nói. Và chánh ngữ, nếu chúng ta thực tình muốn cái lời nói của chúng ta là chánh ngữ, thì chúng ta phải để cho cái thể, thể tức là nature, substance, essence, nature, essence, hay là substance, cũng như là cái bánh nó làm bằng bột, đây là bột. Nó là một khoai, một mì, một bán. Nó là cái chất của cái bánh. Thì cái lời nói nó có cái bản chất của nó. Mình phải biết cái bản chất của nó là bản chất gì. Nói ra từ tình thương đích thực, nói ra từ sự hiểu biết đích thực, nói ra từ cái tư duy chân chính. Thì trong trường hợp đó, ngữ có thể có cơ hội trở thành chánh ngữ. Nghĩa là cái lời nói của ta có thể phát xuất từ cái tình thương và cái trí tuệ của ta. Nhưng mà cái đó chưa đủ, là tại vì không phải là tại vì nó phát xuất từ trí tuệ và tình thương mà nó trở thành chánh ngữ được. Nó là một cái điều kiện căn bản, nhưng mà chưa phải là tất cả những điều kiện cần có để có chánh ngữ. Vì vậy cho nên cái tướng của cái ngôn ngữ cũng phải đúng nữa. Có cái chất đó, nhưng mà phải, cái lời nói phải khéo léo. Vì vậy cho nên nó vấn đề nghệ thuật nói, nó phải có nằm ở đây, mình phải tập. Đôi khi mình thương người kia thiệt, nhưng mình nói làm sao mà người ta tưởng là mình ghét. Mình khi người ta tội nghiệp lắm. Thành phải học nói, phải học ăn, học mở, ăn, học nói, học gói, học mở, học ăn, học nói, học gói, học mở, gói lại sao cho nó gọn gàng, mở ra sao cho nó đẹp đẽ. Gói mỡ này là nó thuộc về cái nghệ thuật diễn tả. Đừng có tưởng đây là nói về việc ăn bánh giò hay là bánh chưng đâu, không. Ăn nói đây tức là ngôn ngữ, cái tài ăn nói. Và khi mà anh có cái tài ăn nói thì anh gói rất là gọn, anh mỡ rất là nhẹ nhàng. Anh không có trường giang đại hải, anh có nói thao thao bất tuyệt rồi người ta không biết anh nói cái gì. Cái đó gọi là gọi. Anh nói ít thôi, nhưng mà anh nói rất gọn, nói rất hay, gọi là gọi. Và mở, tức là anh trình bày ra, anh diễn tả ra. Và giáo pháp của Đức Thế Tôn đó, được công nhận là diễn bày rất khéo. Cái đó gọi là thiền thuyết. Mà tiếng Anh gọi là well proclaimed. Swakato. Thiền thuyết. Và Kyoto là tiếng Phạn, còn tiếng Pali là Sva Khato. Pali là Swakato, Sanskrit là Svakyato, là thiền thức. Thiền thức nghĩa là well proclaimed, khéo mở, khéo nói. Và đây á, là không phải là khen cái thể của giáo lý. Thể của giáo lý là tự giác đã đành rồi, nhưng cái tự giác đó phải được diễn bày khéo léo, cái đó gọi là cái tướng. Thành ra khi mình nói mà làm cho người ta đau khổ thì mình đừng có, mình được sư anh hay sư chị nhắc thì mình nữ có gương cổ, gân cổ lên mà mình cãi, em chỉ nói sự thật thôi. Nói như vậy không được, nói sự thật. Nhưng mà em nói thế nào, em nói sự thật như thế nào mà người kia đừng có đau khổ. Thì như vậy, cái ngữ của em, cái ngôn ngữ của em, nó có thể tốt và nó có cái tướng tốt, nó thiện thiết. Và vì vậy cho nên cái good intention, cái thiện ý của em nó chưa đủ đâu. Em đừng có tưởng là em có thiện ý là đủ rồi. Em phải có thiện xảo, phải khéo léo, mà em phải học. Đức Thế Tôn rất khéo, và tiếng nói của Ngài khéo cho đến nỗi mà người ta gọi tiếng nói đó là tiếng nói tròn. Tiếng nói tròn là viên âm. Viên âm. Đức Thế Tôn nói như thế nào đó mà người nào cũng tưởng là Đức Thế Tôn nói riêng cho người đó. Lạ như vậy. Hôm nay Đức Thế Tôn nói bài pháp này là riêng cho tôi thôi, người nào cũng nghĩ như vậy. Và cái đó là cái tài của Đức Thế Tôn mà mình phải học một phần ngàn, hai phần ngàn. Cái đó gọi là viên âm, tiếng nói tròn. Round sound, round word. Ở Huế ngày xưa có một tờ báo Phật học, cố gắng học, một cái tạp chí Phật học lấy tên là Viên Âm, tức là những người chủ trương có cái nguyện là bắt chước Đức Thế Tôn để giảng bày giáo lý của đạo Bụt một cách thế nào cho giáo lý đó được thích hợp với thời đại và đem hạnh phúc cho người ta. Thì mình thấy cái người chủ trương Viên Âm là có cái kiến thức đó. Nhưng mà sau khi có người công nhận là lời nói anh là tốt, là có trí, có bi, và cái tướng của lời nói anh là khéo rồi, nhưng mà anh khoan cách, tại vì anh phải đem áp dụng để thấy rằng nó có công hiệu thật hay không. Nếu nó không công hiệu thì cái này tốt đến mấy, cái này tốt đến mấy, nó cũng chưa phải là chính nghĩa. Nghĩa sợ như vậy. Vì vậy cho nên phải để ý tới cái dụng. Dụng là cái function, cái công dụng, là đem vào để làm, để mà áp dụng thì nó có thành công hay không. Nếu thành công, nếu nó tháo gỡ được cái kẹt của người kia, nó làm cho người kia bình tĩnh, nếu nó làm cho người kia thiết lập đặt được sự thông cảm, tạo dựng lại được cái niềm tin, thì lúc đó cái dựng đó là cái háo dụng. Và lúc đó cái ngôn ngữ của anh mới thực sự là chánh ngữ. Là tại vì khi anh có cái thiện thể và cái thiện tướng rồi, hảo thể và hảo tướng rồi, và khi mà đem vào áp dụng cái trường hợp này nó thành công rồi, nhưng mà anh đem áp dụng vào một trường hợp kia nó không thành công, tại sao cũng cái tâm niệm đó tại sao cũng hình thức đó mà tại sao đưa vào trường hợp kia lại không thành công? Không thành công tại vì cái trường hợp nó khác. Nó chứng tỏ rằng là cái trí tuệ quán chiếu của anh, cái tính cách khí cơ của lời nói anh nó chưa được viên mãn. Nói như vậy có nghĩa là cái phẩm chất của chánh kiến và chánh tư duy của anh nó còn thiếu kém. Tại vì nếu cái phẩm chất của chánh kiến và chánh tư duy nó đầy đủ thì tự nhiên nó sẽ thay đổi, cái tướng này nó sẽ thay đổi, và do đó cho nên cái dụng này nó sẽ thành công. Biết bao nhiêu người thất bại khi có một cái thiện chí, có thiện chí mà vẫn thất bại, muốn giúp người đó mà rốt cuộc là không giúp được, có khi hại người đó, là tại vì không hiểu được người đó rõ ràng. Mà muốn hiểu thì phải có quán, có chiếu. Và do đó cho nên thể tức là gì? Thể của ngôn ngữ là được làm bằng chất liệu của chánh kiến. Chánh kiến, mà chánh kiến là phải có chỉ và phải có quán. Vậy thì sau khi chúng ta đã thử cái ngôn ngữ đó rồi và thấy nó không thành công, thì chúng ta đừng có trách rằng cái người kia là không có khả năng thu nhập, không có biết mở lòng ra để thu nhập. Cái của ta nó rất là quý, rất hay, rất phù hợp chân lý. Cái sở dĩ không thành công là tại vì người kia khép trái tim lại và không mở trái tim ra để mà đón nhận cái chân lý. Chúng ta thường hay trách như vậy, và chúng ta hoàn toàn là đổ lỗi cho người kia. Tôi đã làm hết sức tôi rồi nhưng mà tôi chịu thôi. Mình hay có cái tư tưởng như vậy. Không, mình chưa làm hết sức mình đâu. Nếu mình làm hết sức mình thì mình không thất bại như vậy đâu. Làm hết sức mình nghĩa là quán chiếu vào cái căn cơ của người kia để thấy được rằng cái tướng này của ngôn ngữ tuy là nó thành công với người này nhưng mà không thành công được với người kia. Những cái danh từ mình dùng rất là khéo, những cái văn cú mình dùng rất hay, mình nghĩ là không có thể nào hay được, nhưng mà đưa vào cái trường hợp này nó thất bại là tại vì mình không có thấy được cái quá trình, cái tâm lý của người này. Vì vậy mình phải quán chiếu hơn nữa. Và mình đừng có nói là tại vì người kia không mở lòng ra, không tiếp nhận. Phần mình đã làm hết sức, chưa hết sức đâu. Cái này chỉ và quán. Người kia có thể vì cái sợ hay là cái mặc cảm mà không tiếp nhận được cái này. Cho nên mình phải thay đổi cái tướng của ngôn ngữ để cho người kia khi nghe những cái lời nói này, cái sợ không có đi ra, cái mặc cảm không có đi ra và không có chặn đường cái ngôn ngữ của mình. Và như vậy có thể điều phục được những cái căn cơ rất là khó khăn. Ở trong kinh có nói đến những cái loại chúng sinh khó điều phục, cương cường nan điều phục, có những chỗ. Nhưng mà đối với Đức Thế Tôn đó, thì Ngài làm hết sức Ngài để có thể điều phục được những cái khó điều phục. Chứ còn mình cứ thấy khó điều phục mà mình bỏ rồi mình đi tìm tới những cái chỗ dễ điều phục thì chưa hay lắm. Ở trong cái sự giao tiếp hàng ngày các thầy cứ chúc nhau như vậy, không biết là có hay không. Xin chúc thượng tọa pháp thể khinh an chúng sinh dị độ. Chúng sinh dị độ tức là chúng sinh dễ độ. Thế chúc ngược lại là chúc của thượng tọa Pháp Thế Khinh An, chúng sinh khó mấy cũng độ được. Chứ đừng có chúc chúng sinh dị độ, dị độ là dễ độ. Chúc như vậy là hư thượng tọa của mình. Rồi nói tới cái Pháp Thế Khinh An cũng vậy. Pháp Thế Khinh An là đừng có bệnh với gì đó. Nhưng mà trong luận Bảo Vương Tâm Muội thì chúng ta học rằng phải có bệnh chút ít mới tốt. Phải có bệnh, lâu lâu phải có bệnh thì mình mới biết quý cái sức khỏe của mình. Cho nên cũng không nên chúc Pháp Thế Khinh An. Nên chúc thường tọa lâu lâu mới bệnh một lần thôi. Nhưng mà mỗi lần bệnh như vậy thì ta biết rằng những lúc không bệnh là quý vô cùng. Nói về cái chánh ngữ và làm hạnh phúc cho người thì lần mai của chúng ta đã sáng tác ra được những cái câu gọi là linh chú. Bốn câu linh chú rất nổi tiếng của làng Mai hiện bây giờ đang được thiền sinh các nước họ thực tập, kể cả con nít. Và thực tập những cái câu linh chú này, những cái câu thần chú này thì có hạnh phúc liền lập tức. Và những câu linh chú này là phải có chất liệu của niệm, của định, của tuệ thì thực tập mới thành công. Và nó là chính ngữ. Nếu mà thực tập bừa bãi thì nó không phải là chính ngữ, cũng những câu linh chú đó nhưng mà nó sẽ không có linh, như là con vẹt. Cái buổi công phu sáng của chúng ta đầy linh chú. Công phu sáng mà chúng ta đang thực tập ở tại nhiều nước Á Châu, nó chịu ảnh hưởng một cách rất nặng nề của truyền thống mật giáo. Vô đầu thì chúng ta tụng Chú Lăng Nghiêm, năm hồi Chú Lăng Nghiêm. Rồi tiếp theo đó chúng ta tụng 10 thần chú. Và Tâm Kinh Bát Nhã được coi như là một linh chú. Và chúng ta tin rằng hãy tụng chú nhiều thì chúng ta sẽ thực hiện được phép lạ. Có nhiều người tụng Chú Lăng Nghiêm và nghĩ rằng tụng Chú Lăng Nghiêm thì mình sẽ không có bị những cái người như là cô Ma Đăng Già kéo đi. Nhưng mà tụng 20-30 năm cũng bị cô ta kéo đi như thường. Ở Việt Nam đó, ở bên Cali nữa. Là tại vì tụng chú mà trong khi đó không có niệm, không có định và không có tuệ, tụng như những con vẹt. Vì vậy cho nên vấn đề tụng kinh là một vấn đề lớn phải đặt ra. Trong khi tụng kinh chúng ta để ý nhiều tới cái âm điệu của sự tụng niệm mà chúng ta không có thực tập được niệm, định và tuệ. Chúng ta chỉ sợ tụng sai, tụng quên thôi, rồi thầy rầy hoặc là người ta cười thôi. Tâm kinh chẳng hạn, chúng ta tụng mỗi ngày, một lần, hai lần, ngày nào cũng có tụng hết. Nhưng mà chúng ta phải nói sự thật, chúng ta tụng như những con vẹt. Tâm kinh tuy là ngắn, nhưng mà nó cũng vẫn dài như thế. Tại vì trong tâm kinh nó chỉ có 2-3 câu là cái tinh túy của tâm kinh. Nhất thiết ngũ uẩn giai không, sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tức hành thức, diệt vô như thị. Thì chứ không tướng không, pháp không tướng, bất sinh, bất diệt, bất cơ, bất tình, bất tâm, bất dạng, vô sắc, thọ tướng, hành thức, chỉ có khúc đó thôi. Từ cái lúc mà Bồ Đề Đắc Đạo, Y Bát Nhã Ba La Mật Đa, Cố Tâm Vô Quán Ngài, Vô Quán Ngài, Cố Vô Hữu Bố, mấy cái đó không quan trọng nữa. Mấy cái đó chẳng là ca ngợi những cái câu ở trên thôi. Và trong khi chúng ta đọc mấy dòng trên đó, mà cái tâm chúng ta có quán chiếu, có thấy được sắc tức là không, không tức là sắc, sắc có thấu triệt được cái nghĩa lý của cái chuyện là không có đắc vì không có sở đắc. Chúng ta phải công nhận sự thật là chúng ta tụng như những con vẹt. Và vì vậy cho nên tụng nó không có thành công. Tại vì cái nguyên tắc của Mật giáo là mỗi câu linh chú chỉ được nói lên khi mà thân tâm hoàn toàn hợp nhất, có niệm, có định. Và khi mà trong cái trạng thái thân tâm nhất như vững chãi mà thốt ra câu linh chú đó, thì câu linh chú đó nó trở thành một lực lượng rất lớn, nó chuyển hóa cả thân tâm và cả thế giới. Đó là cái giáo lý căn bản của Mật giáo, là thân ngữ ý là một khối, thì lúc đó cái linh chú mới có hiệu nghiệm. Đi từ trong nhà Thanh Phong hay là từ trong nhà Linh Quy ra, sau khi khép cái cửa sau lưng mình và bước lên những con đường ngập lá mùa thu, thì lúc đó cái tâm của chúng ta nghĩ tới cái gì, bàn chân của chúng ta bước như thế nào, khép cánh cửa sau lưng rồi bước xuống con đường đầy lá, thì hai chân chúng ta chạm vào cái gì, và con mắt chúng ta chạm vào cái gì, cái tâm của chúng ta chạm vào cái gì, có phải là chúng ta đang đi ở trong cái giờ phút hiện tại hay không, hay là tâm của chúng ta đang ở chỗ khác, đang ở bên New York, hay là đang ở bên Los Angeles, hay đang ở Nha Trang, hay là Hà Nội. Đó là cái câu hỏi chính. Cái bước chân của chúng ta phải đặt lên bây giờ và ở đây. Cái tâm của chúng ta cũng phải đi theo bước chân. Tất cả cái bí quyết của sự thực tập nó nằm ở chỗ đó. Và mỗi bước chân đi như vậy, nó làm rơi rụng không biết bao nhiêu là phiền não. Và đi được ba bước như vậy thì có ba bông sen nó nở dưới chân. Đi được bảy bước như vậy thì có bảy bông sen nở dưới chân. Sen nở dưới chân, dưới bước đi không phải là chuyện huyền thoại, không phải là cái chuyện mà chỉ có Đức Thế Tôn mới làm được. Tất cả chúng ta đều làm được nếu chúng ta thân ngữ ý hợp nhất, thì bước lên trên lá sồi khô biến thành hoa sen, đem lại sự an lạc, nó nuôi dưỡng cho chúng ta ngay trong giây phút hiện tại. Và chúng ta đọc câu thần chú bằng bàn chân của ta. Thiền sư Lâm Tế nói phép lạ là đi trên mặt đất, địa thượng thần thông. Và chúng ta là học trò của Lâm Tế, chúng ta phải đi được như thầy dạy. Mỗi bước chân trên mặt đất là thể hiện thần thông, từng bước chân tỉnh thức làm hiển lộ pháp thân. Mà ta chỉ có thể làm cái đó được ở đây thôi, nghĩa là trong giây phút hiện tại. Một ngày chúng ta đi bao nhiêu bước, nhưng mà những cái bước của chúng ta đi nó có phẩm chất hay không, cũng như là mỗi ngày chúng ta tụng bao nhiêu câu thần chú, nhưng mà những câu thần chú chúng ta tụng nó có cái phẩm chất hay không. Nếu không có phẩm chất thì chúng ta có làm 20 năm nó cũng vô ích thôi. Và cái bà cụ đó, bà niệm Bụt nhưng mà bà giữ rất là dữ. À, Nam Mô A Di Đà Phật mà bà cứ làm suốt ngày. Và thỉnh chuông, thỉnh mỏ, đốt nhang rất là nhiều. Nhưng mà tánh nào vẫn tật đó, rất là dữ. Chửi người ta thì chửi động tới cả tổ tiên dòng họ người ta. Cho nên có cái ông đó, ông nói thôi bữa nay mình phải qua cho một bài học. Thì ông đợi cái lúc mà bà ta bắt đầu lên chuông mỏ để tụng, thì ông ta đứng trước ngõ, ông nói: bà ơi! Thì bà cụ, cái bà đó chưa già lắm, chừng 50 tuổi, thì bà hơi bực mình. Ta đến giờ tụng kinh niệm Bụt mà tới ngoài cỏ mà réo như vậy là không dễ thương. Thì bà mới đến mỏ lớn hơn, đến chuồng lớn hơn, để chứng tỏ rằng ta đang tụng kinh không có được làm ồn. Nhưng mà anh này đã cố ý cho một bài học rồi, thành anh ta làm lơ, anh càng lúc anh càng réo bà ta. Ban đầu bà ta ém xuống, nhưng mà ém xuống không nổi, thành ra cuối cùng bà giận quá, bà liền chuồng, liền mỏ, bày ra chống ngạnh, bà chửi, nỗi sân si, bà chửi mặt đỏ tía tai, mặt đỏ tai tía này đấy. Thì lúc đó ông mới đi vô, ông mỉm cười nói: bà ơi, tôi mới kêu bà chưa tới 20 tiếng mà bà giận như vậy, mà bà cứ đêm nào cũng kêu Bụt, ngày nào cũng kêu Bụt, biết bao nhiêu là ngàn tiếng, chắc là Bụt giận bà dữ lắm á. Thì mình niệm Bụt cũng vậy, mình có thể làm như con vẹt. Và mình cứ nghĩ là niệm Bụt như vậy thì nó có sự chuyển hóa, nhưng mà nó không có chuyển hóa. Tại cái tâm của mình nó ở đó, cái thân của mình nó ở đó. Thì khi mình dẫm lên trên con đường mà được trải bằng một cái thảm lá sồi, thì mình thấy té ra cái hạnh phúc của mình nó ở đây, nó không ở đâu hết. Dẫm lên trên những cái thảm lá sồi này mà đi như vậy, lòng không có vướng bận, cái hạnh phúc té ra nó chỉ có như vậy thôi. Mình không có cần có một cái chùa, mình không có cần có một cái địa vị, một cái bằng cấp, té ra mình chỉ cần biết đi thôi là có hạnh phúc. Lên khỏi, nhìn lên trời thấy có một ngôi sao mai, hay là một mặt trăng bữa sáng chưa lành, mình mỉm cười. Tại vì cái ngôi sao mai kia cũng như là cái mặt trăng khuya kia, nó màu nhiệm vô cùng. Mình nhìn lên trên ngôi sao và mình mỉm cười và mình nói: sao ơi, tôi biết sao đang có mặt đó và tôi rất có hạnh phúc. Ngày xưa Đức Thế Tôn đã nhìn cái ngôi sao mai đó, chính cái ngôi sao đó, và đã thấy được cái sự thật. Và bây giờ mà đây, mình cũng có hai con mắt và mình cũng nhìn ngôi sao mai đó. Và Đức Thế Tôn đã trao truyền cho mình cách nhìn. Cái cách nhìn đó đã được trao truyền lại cho mình từ bao nhiêu thế hệ của tổ sư. Mình có con mắt đó, nhưng mà mình không có đem ra dùng. Mình chỉ muốn dùng con mắt thịt và nhục nhãn. Còn cái pháp nhãn kia, cái tuệ nhãn mà thầy đã trao truyền cho mình không có sai. Giống như chàng dũng sĩ xuống núi cỡ tùng đôi cánh ngài, cái mê ngộ cảnh bỏ trong túi, không đem ra xài. Cho nên mới lạc vào những cái nẻo tâm tối của các loài quỷ. Cho nên mới thành quỷ. Thành nên nhìn với con mắt tuệ, nhìn với con mắt niệm thì thấy ngôi sao đó là ngôi sao mà Bụt đã nhìn và đã giác ngộ. Và con mắt Bụt cũng có cũng nơi mình. Tại sao mình không có nhìn một con mắt đó? Và mình nói chuyện với ngôi sao: sao ơi, ta biết sao có đó, cho nên ta rất là hạnh phúc. Đó là một câu thần chú. có một lần đi dạy ở bên bên Hàn Quốc, thì thầy có được mời cư trú trong một cái cư xá mà xung quanh trồng toàn là ngọc lan trắng, ngọc lan trắng hoa nở lớn gần bằng hoa sen, mà đó là mùa xuân. Buổi sáng đi ra thiền hành lúc mà mặt trời sắp lên, đi giữa những cái hàng, giữa những cái cây ngọc lan nở trắng vào mùa xuân như vậy, mầu nhiệm vô cùng, và thấy giống như là lan nó nở cho mình. Lan có nở cho mình hay không? Nếu mình nói lan nhận nở cho mình thì mình có chủ quan hay không? Và trong một bài hát của Phạm Duy thì chúng ta có thấy Phạm Duy nói hoa nở vì ai? Hoa nở vì ai? Có thể là hoa không nở vì ai cả, nhưng mà tại vì mình có trách nhiệm cho mình thấy rằng hoa nó nở cho muôn loài, nở cho mình. Mình cũng là hoa và mình cũng nở cho hoa. Nếu mà hoa nở cho mình thì mình cũng nở cho hoa. Tại sao hoa nở cho mình mà mình không có nhìn chịu nở cho hoa? Sư cô không phải làm đó hoa sao? Sư chú không phải làm đó hoa sao? Tại sao không có chịu nở? Tại sao hà tiền? Tại sao hà tiền? Tại sao sáng nay không chịu nở? Không chịu nở cho thầy, không chịu nở cho anh, không chịu nở cho chị, không chịu nở cho em. Trong thơ Tiền Chiến nó có câu: Huyền Trân ơi, Huyền Trân ơi, mùa xuân đến rồi, giờ đây tám vạn bông trời nở, duy có tình ta khép lại thôi. Tội nghiệp vô cùng. Anh bị cái ngọn gió độc nào, anh bị cái chất độc nào động tới mà trái tim em co rút lại như vậy, không có nở ra được. Giờ đây chín vạn bông trời nở, duy có tình ta khép lại thôi. Sao mà tội nghiệp? Sáng nay chúng ta phải nở ra, tại vì ngôi sao mai kia là bông hoa đang nở cho ta. Nó đã nở cho Đức Thế Tôn, và sáng hôm nay nó chờ ta. Ta đã ra tới, ta đã nhìn thấy nó, nó đã nở cho ta. Tại sao ta không nở cho nó? Ta phải mở trái tim ra, ta nhìn ngôi sao, ta nằm, ta thở, và ta nói: sao ơi, cảm ơn sao có mặt đó, tôi rất hạnh phúc. Và lúc đó ta nở như một bông hoa, như là một ngôi sao. Đó là linh chú thứ nhất. Darling, I know you are there and I'm very happy. Ở đời ai mà không có những người thương? Chúng ta có cha, có mẹ, có anh, có chị, có em, có bạn, có thầy. Thì ta biết rằng khi mà có chánh niệm, ta nhận rõ được là sự có mặt của người đó, của những người đó là quý giá cho ta lắm. Họ là những đóa hoa, họ đang nở cho ta, còn ta đang co rút lại, ta phải nở cho. Và vì vậy cho nên câu linh chú thứ nhất là nở hoa. Công nhận sự có mặt của người kia, nhìn người đó bằng chánh niệm, nhìn người đó bằng cái khả năng có thể trân quý sự có mặt của người đó, và mở miệng ra đọc một câu thần chú bằng tiếng Việt, không cần bằng tiếng Phạn: bố ơi, con biết là bố đang còn sống ở bên con rất là hạnh phúc. Rồi xá một cái. Đó là một câu thần chú mà anh phải đọc câu thần chú đó bằng cái trạng thái, trong cái trạng thái thân tâm nhất nhất. Anh phải hoàn toàn có mặt thân và tâm 100% thì anh mới nên mở miệng và đọc lên câu thần chú đó. Thì lúc đó người đó sẽ hạnh phúc, sẽ nở như một đóa hoa, và lúc đó mình cũng sẽ là một đóa hoa, mình nở cho người đó hạnh phúc có mặt liền lập tức. Nó là một thứ hạnh phúc có liền, the instant happiness, giống như là mì ăn liền, chỉ cần chế nước sôi vô, hay là cà phê uống liền, chỉ cần chế nước sôi vô là có. Tôi thì không có uống cà phê, nhưng mà thỉnh thoảng có một thầy ở Việt Nam đi qua cho một gói cà phê thứ mà từng bao nhiêu nhỏ, trong đó có đủ đường, đủ cà phê bột, đủ sữa khô, và chỉ cần bỏ vào ly rồi chế nước sôi vô thôi, cà phê uống liền. Cái hạnh phúc trong khi mà thực tập câu linh chú thứ nhất nó còn mau hơn là làm cà phê uống liền nữa, tại vì khỏi phải xé cái bọc đó ra, khỏi phải bỏ vào ly, khỏi phải chế nước sôi, chỉ cần thở và trở thành người tỉnh thức. Đích thực là con buộc nhìn cái gì đang có trước mặt mình như là ngôi sao hay là hoa ngọc lan, hay là mặt trăng tròn, hay là sự anh của mình, sự em của mình, sự chị của mình, thầy của mình, và nói. Và tam nghiệp, ba nghiệp thanh tịnh hợp nhất, đọc lời của thằng chú đó. Ngày hôm trước đi với sư anh Pháp Ứng sống thượng, và sẽ đưa cánh tay cho thầy níu để đi xuống cái dốc đó cho các an ninh, thì thầy mới xoay lại, thầy nói: Pháp Ứng ơi, có con ở đây thầy sướng quá. Thì đó là thầy đọc thần chú đó, câu linh chú thứ nhất đó. Có con ở đây thầy rất là hạnh phúc. Và thầy nói câu đó không phải là một câu nói ngoại giao, mà câu nói đó nó được làm bằng cái bản chất của chánh niệm. Thấy sự có mặt của sư chú là quý giá cho thầy, biết là sư chú đã cho thầy nhiều hạnh phúc và đang cho thầy hạnh phúc và sẽ cho thầy hạnh phúc, cho nên thầy chỉ cần nói sự thật thôi, chỉ và quán và niệm. Thân tâm thầy nhất nhiên tuy là đang đi, nhưng mà cái thầy an trú trong hiện tại, thầy biết sự có mặt của sư chú. Thầy nói: này sư chú Pháp Niệm, có con ở bên thầy, thầy rất là hạnh phúc. Thầy sư chú đáp lại liền. Sư chú nói: có thầy ở bên con cũng rất có hạnh phúc. Và hai thầy trò thực tập cái câu linh chú thứ nhất. Có cần phải lặp lại 100 lần không? Mỗi buổi sáng không?